Hallelujah. Con cảm tạ ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Giờ phút này con xin Đức Thánh Linh của Ngài tự do vận hành giữa vòng chúng con, dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài, bảo vệ tâm trí của chúng con, cảm xúc của chúng con, ý muốn của chúng con. Và Chúa ơi, qua những cái sự thất bại của tổ phụ chúng con sẽ học để sống thành công. Vì Ngài là đấng đã đắc thắng và Ngài ban sự đắc thắng cho chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa, bất cứ cái điều gì mà chúng con phản loạn với Ngài, xin Chúa tỏ ra ngay trong giờ phút này và qua lời của Ngài bắt phục chúng con. Con kính mời Đức Thánh Linh là đấng cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét, nên Ngài trọn quyền làm giữa vòng chúng con, giữa nên chúng con, và bất cứ người nào nghe cái bài học này đều được sự đụng chạm của Ngài, đều được sự biến đổi của Ngài và đều được sự chữa lành của Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong bài 1, chúng ta đã học nguồn gốc của kẻ phản loạn và chúng ta đã biết được những cái bản chất, những cái ý muốn của kẻ phản loạn, đó là luôn luôn muốn người ta tôn thờ nó. Và chúng ta thấy được những cái bản chất của kẻ phản loạn là cướp giết, hủy diệt và rình mò hay là ngăn trở, định tội và nhiều điều khác ở trong bài 1. Xin chúng ta nhớ đọc theo dõi để chúng ta có thể hiểu được. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta mới tránh được. Chúng ta hiểu, chúng ta mới đắc thắng được. Và xin Chúa ban cho chúng ta là những đứa con của Đức Chúa Trời, là con của sự sáng, con của sự khôn ngoan. Và chúng ta là những kẻ không phải là không biết kế của ma quỷ. Vì chúng ta sẽ học bài số 2, đó là thất bại vì nghe theo kẻ phản loạn. Ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 3. Và câu ghi nhớ của chúng ta trong Samuel nhất, đoạn 15 câu 22. Samuel nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của lễ, còn sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Vậy chúng ta đã biết câu chuyện của ông Saul. Thay vì vâng lời Chúa thì ông nghĩ ra ông dâng những chiên, những bò. Nhưng mà Chúa đã không đẹp lòng với những điều đó. Và đây cũng là một trong những cái điều mà Chúa đòi hỏi ở nơi Adam và Eva cũng như mỗi cuộc đời của chúng ta. Và mục đích của bài học ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11, hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Nên Chúa của chúng ta là đấng đắc thắng ở trong chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách cám dỗ hay là cái kẻ cám dỗ, cái kẻ phản loạn nó bây giờ nó cám dỗ người khác để phản loạn giống như nó. Là kẻ cám dỗ gây nên phản loạn tại Ê-đen. Cái cách của nó cám dỗ là nói chuyện hay là đặt câu hỏi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, tả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, có phải Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn hay sao? Chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngày đã xô kẻ phản loạn ra khỏi thiên đàng. Nên bây giờ cái kẻ phản loạn nó bắt đầu đánh trận hay là ghen ghét hay là tấn công vào trong gia đình, mà nó tấn công vào người nữ. Và ở đây chúng ta sẽ coi sơ qua những cái chi tiết để chúng ta biết cái câu kinh thánh này. Cái thứ nhất về con rắn. Trong Ezechiel đoạn 28 câu 13, chúng ta đã học trong bài vừa rồi, thì khi mà cái kẻ phản loạn này là cherubim hay là vị thiên sứ của Chúa, một thiên sứ rất là đẹp đẽ, ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn Đức Chúa Trời, ngươi có đầy mình mọi thứ ngọc báu là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa, nghề làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy được rằng kẻ phản loạn hay là cái cherubim này, cái thiên sứ này rất là đẹp đẽ. Chúa trang trí cho nó rất là đẹp. Và nó có cái nghề làm trống cơm và thổi sáo. Cho nên quý vị thấy ma quỷ cũng thích nhạc nữa, cũng thích âm nhạc. Nhưng mà cái âm nhạc của nó khác. Cái âm nhạc của nó là âm nhạc của sự loạn lạc, của sự buồn thảm, của sự chết chóc. Cho nên ma quỷ dùng những cái âm nhạc, những cái cách của nó đó để đưa cái ý muốn của nó hay cái chương trình của nó vào trong loài người của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ coi vấn đề người nữ. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Quý vị thấy không? Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người là người nam và người nữ đầu tiên, và Ngài tạo dựng, Ngài kết hôn họ hay Ngài thành lập gia đình là người nam và người nữ, và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Cho nên nếu bất cứ con người nào đưa những cái ý tưởng khác vào cho quý vị, nói rằng Đức Chúa Trời kết hôn là người nữ với người nữ với người nam với người nam, thì điều này hoàn toàn chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa tạo dựng con người, quý vị thấy Đức Chúa Trời rất là yêu thương chúng ta hay là yêu thương con người. Ngài tạo dựng hết tất cả mọi thứ trước khi Ngài tạo dựng con người. Và Ngài ban cho con người cái quyền quản trị tất cả mọi công việc tay Chúa làm. Trao cái quyền đó cho họ. Họ quản trị muôn loài vạn vật, chim trời, cá biển, tất cả đều dưới quyền điều khiển của họ. Và Chúa Ngài muốn cho họ phải bắt tất cả phục tùng họ. Vì đây là cái quyền hay là cái ơn quản trị của Ngài ban cho loài người. Bây giờ nói về vấn đề ăn. Ở trong câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký đồng 1 có nói đó. Ma quỷ nó đến nó tấn công vào vấn đề ăn uống. Thì chúng ta sẽ coi trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây ở trong vườn. Ngài cho con người tự do ăn hết. Chỉ có một cây, điều thiện và điều ác Chúa để giữa vườn. Chúa cấm không được đụng đến, ăn đến chắc sẽ chết. Và ở trong vườn, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8, đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cánh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Trong đoạn 2 câu 15, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào trong cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Quý vị thấy đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, trồng, giữ vườn và bắt tất cả phải phục tùng, phải cai trị, phải quản trị nó. Đây là ý muốn của Chúa. Xin Chúa cho cái tư tưởng này đặt ở trong trí của chúng ta để chúng ta biết rằng Ngài tạo dựng cho chúng ta là để quản lý hay là quản trị những cái điều mà Ngài giao cho chúng ta trên đất này. Và vì cớ loài người không hiểu biết được cái tình thương của Chúa hay là không hiểu về lời Đức Chúa Trời, cho nên đã lệch lạc đi ý muốn của Chúa. Cho nên ma quỷ nó đã tấn công được vào trong gia đình của Adam, Eva. Và nó tấn công vào trong bà Eva. Cho nên nó đến ở đây nó nói gì? Mà chi, có phải Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Nó gây cái sự thắc mắc, nó gây cái sự nghi ngờ Chúa cho Eva. Là đấng đã tạo dựng nên mình, Ngài tạo, Ngài ban cho tất cả. Nhưng bây giờ nó đặt câu hỏi mà chi, có nghĩa là có phải không? Có phải Chúa nói vậy không? Và ma quỷ nó đã chuyển tải được cái tư tưởng của nó qua cái cuộc nói chuyện với bà Eva. Đây là một cái điều chúng ta vô cùng cảnh giác. Quý vị sẽ thấy những cái cuộc nói chuyện, có những cuộc nói chuyện làm nao núng đức tin của chúng ta, có những cuộc nói chuyện làm cho chúng ta sụp đổ tư tưởng hay là tấm lòng yêu mến Chúa, làm cho chúng ta nghi ngờ, làm cho chúng ta cảm thấy bối rối, thì quý vị biết những cái điều đó không đến từ Chúa. Và chúng ta thấy thường khi chúng ta nghe những cuộc nói chuyện đó, chúng ta bị những cái tư tưởng của người khác bắt đầu nó hành động trong đời sống của chúng ta, thì cũng giống như bà Eva, ma quỷ đã gieo được cái sự nghi ngờ, chuyển tải được cái ý của nó vào trong cái tư tưởng của bà Eva. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của bà đối phó với kẻ phản loạn nó như thế nào. Cái thứ nhất chúng ta sẽ thấy được bà nói ở trong câu số 2 của đoạn 3, người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn. Cái phần đầu bà nói rất là đúng, rất là chính xác là Chúa cho bà được ăn hết. Nhưng mà qua cái phần 2, chúng ta sẽ coi cái cách của bà nói. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15, chúng ta sẽ coi Chúa dặn ông Adam và bà Eva này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người vào ở cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dặn rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả và các thứ cây trong vườn. Ở trong đoạn 3 câu 16, rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dặn rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nghĩa là tự do trong cái sự cho phép của Chúa, trong cái luật lệ của Chúa. Qua Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 3, chúng ta sẽ coi cách trả lời của bà Eva. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chặt. Ở đây chúng ta thấy cái cách trả lời của bà có vẻ như không chắc có lời Chúa lắm, hoặc là không nhớ hết lời Chúa, hay là giảm nhẹ lời Chúa, hay là sửa lời Chúa, hay là thêm bớt lời Chúa. Có nghĩa là chúng ta có quyền để suy nghĩ theo cách của chúng ta. Vì cớ Chúa Ngài khẳng định ở trong lời của Chúa rằng là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Cái điều mà Ngài muốn con người lệ thuộc ở nơi Ngài, vâng lời Ngài. Và quý vị thấy trong cái từ điển họ giải thích cái chữ mà không vâng lời á, có nghĩa là từ chối hay là bị thất bại để theo một mệnh lệnh hay là luật lệ của người có uy quyền, không làm theo hoặc là không quan tâm hay là lờ đi, không chú ý đến mạng lệnh hay luật lệ, hoặc là không hiểu cái luật lệ đó, thì những người đó họ trở nên không thể vâng lời được. Và chúng ta sẽ coi cái điều mà Chúa đã khẳng định ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 là chắc sẽ chết, nhưng mà bây giờ nó là e phải chết chẳng. Đừng bao giờ sửa đổi lời Chúa theo ý mình. Và một cái điều mà khi chúng ta sửa đổi lời Chúa thì dễ lắm chúng ta sẽ bị rơi trong cái tình trạng là nghi ngờ. Và từ cái sự nghi ngờ đó, ma quỷ nó nắm bắt được cái điều đó, bắt đầu nó sẽ tấn công vào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4, rắn bèn nói cùng với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Cái nghĩa là không sao đâu, không có nghiêm trọng dữ vậy đâu. Chúa nói vậy thôi chứ không đến nỗi gì đâu. Mà thật sự ma quỷ nó nói đúng là họ đâu có chết. Nhưng mà họ chết là họ bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời, tách rời khỏi sự vinh hiển, bị mất hết những cái mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Nhưng mà nó không có nói cái phần đó. Cho nên nếu chúng ta nghe lời ma quỷ thì chúng ta sẽ bị rơi trong tình trạng của bà Eva. Bây giờ chúng ta coi cái cách để nó quảng cáo về cái trái cấm này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra. Nó muốn cho bà Eva biết rằng mắt của bà đang đóng lại những cái mà Chúa còn giấu hết, cho nên Chúa không cho ăn cái trái cây đó. Rồi cái thứ hai đó là sẽ như Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó muốn như Đức Chúa Trời, cho nên bây giờ nó cám dỗ con người cũng muốn trở thành như Đức Chúa Trời. Nó đem cái sự kiêu ngạo từ nơi của nó đó chuyển qua loài người. Ngày hôm nay điều này vẫn còn tiếp tục ở trên thế gian này. Ngày hôm nay có rất là nhiều người tham vọng nổi tiếng, tham vọng trở nên giống như Chúa. Tôi nghe nói là có một người Mỹ ở bên Cali, ổng tự xưng ổng là Chúa Giê-xu. Và cái chuyện này không có cái gì lạ, vì suốt từ khi sáng thế cho đến bây giờ, rất là nhiều người họ tự xưng họ là Đức Chúa Trời, họ tự xưng họ là Chúa Giê-xu, hay là họ tự xưng họ ngang bằng mà không cần Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta, bất cứ cái gì mà chúng ta dành cái sự vinh hiển đó, thì đây là những cái điều nó đến từ cái nguồn gốc ở đây. Chúng ta hết sức cẩn thận. Và cái cây nó nói là biết điều thiện và điều ác, sẽ như Chúa để biết điều thiện và điều ác. Ở đây cái cây điều thiện điều ác này, khi mà họ ăn đó, thì họ biết họ không cần Chúa nữa, họ không cần lệ thuộc Chúa nữa, họ sẽ tự quyết định, không cần lệ thuộc Chúa. Và ở đây chúng ta thấy cái cách của ma quỷ nó dùng để cám dỗ bà Eva, cái nghĩa là cho bà thông minh hơn, cho bà tốt hơn, cho bà giỏi hơn, cho bà hay hơn. Nó đã đưa bà lên cái chỗ mà nó muốn bà rớt. Khi mà chúng ta để cho ma quỷ nó đưa chúng ta lên cái chỗ mà nó muốn ấy, là chúng ta rớt xuống rất là sâu. Và chúng ta sẽ coi cái cách trong cái bài 3 tôi sẽ nói về điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái quá trình dẫn đến phạm tội phản loạn. Khi chúng ta không vâng lời Chúa là chúng ta nghịch lại với Chúa, mà nghịch lại với Chúa là phản loạn với Chúa. Cái thứ nhất đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 phần A, người nữ thấy trái của cây đó, đầu tiên là thấy. Quý vị thấy tất cả những cái gì mà quý vị thấy á, nó đưa vào trong trí. Nó giống như nó ghi nhớ vậy đó, bắt đầu nó đưa vô linh hồn của chúng ta, nó đưa vào trong cái ký ức của chúng ta, nó giữ ở đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ bị tấn công bởi những cái gì họ thấy. Và có rất là nhiều người trước đây họ, mắt của họ nhìn vào tà thần, mắt của họ nhìn vào những hình tượng đó. Bây giờ những cái đó nó còn ở trong cái linh hồn của họ đó. Nhiều khi họ trong giấc mơ đó, họ vẫn còn thấy những cái điều đó. Hoặc là có những cái tự nhiên cái đầu của họ suy nghĩ những điều đó. Vì cớ sao? Vì cớ cái điều mà họ đã thấy được con mắt của họ đó, nó đưa vào trong linh hồn và nó giữ ở trong giống như là viện bảo tàng vậy. Nó giữ hết những cái dữ kiện mà chúng ta đã đưa vào bằng mắt của chúng ta. Và khi mà thấy rồi thì bắt đầu thèm muốn. Quý vị thấy khi mà cái sự cám dỗ mới đầu nó sẽ làm mắt, mắt xong rồi nó đưa vào đầu. Cho nên cái trận kiến của chúng ta ở trong đầu này luôn luôn tiếp diễn và chúng ta phải quản trị nó. Chúng ta phải cậy ơn Chúa để đắc thắng cái tâm trí của chúng ta. Và khi bà nhìn bộ ăn ngon đáp ứng cho nhu cầu của thân thể. Cho nên người nào thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích nhiều tiền mà không được sự hướng dẫn của Chúa đó, thì bắt đầu ma quỷ nó sẽ đáp ứng cái điều này giống như nó là đáp ứng cho bà Eva. Thật sự giàu không có gì là tội cả. Chúa ban cho có nhiều người họ giàu có, họ giúp đỡ rất là nhiều công việc Chúa ở khắp mọi nơi. Vì công việc Chúa luôn luôn cần có những cái nhu cầu để đáp ứng. Nhưng mà có nhiều người họ giàu vì cứ họ ham muốn tiền bạc, họ thích trở nên nổi tiếng, họ thích trở nên sang trọng, họ thích cho người ta tôn trọng họ. Thì chính cái đây là một trong những cái bẫy mà chúng ta cậy ơn Chúa để tránh. Lại đẹp mắt, và trong đoạn 3 câu 6 phần B là vì quý để mở tri khổ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng Adam Eva giống như tôi đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Ngài tạo dựng giống như hình Ngài. Ngài tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho họ cái quyền quản trị loài cá biển. Quý vị thấy cá làm sao quản trị nó? Nhiều nước thì họ có thể họ gom cá lại, họ nuôi cá ở dưới biển. Nhật họ có thể làm điều đó, nhưng mà làm sao mà quản trị cả muôn loài vạn vật được? Đó. Rồi quản trị luôn loài chim trên trời luôn. Làm sao mà có thể giống như là kiểm soát được chim ở trên trời? Đó. Rồi tất cả các loài súc vật mà Chúa tạo nên, ngay cả các côn trùng ở dưới đất luôn, bò trên đất hay bò dưới mặt đất, họ đều quản trị hết. Có nghĩa là họ điều khiển nó hết, họ có quyền trên nó hết. Nhưng mà bà đã không biết, mà bà đã nghĩ đến những cái mà bà không thấy là mình đang có. Và bà nghĩ rằng bà muốn thêm những cái mà bà thích. Cho nên quý vị, nếu chúng ta không sống trên lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không ham mến lời của Ngài, nếu chúng ta không cảm thỏa thích trong lời của Ngài, ma quỷ nó sẽ đáp ứng những cái gì chúng ta muốn để thỏa mãn linh hồn của chúng ta. Quý vị thấy có nhiều người họ đã sai phạm để phạm những cái tội xì ke, ma túy, cướp giật hay là những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời của họ. Vì sao? Lòng của họ tham muốn những cái điều đó, cho nên ma quỷ nó dẫn họ đi đến để phạm tội giống như nó đã làm cho Eva. Và một cái điều mà Eva không biết đó là bà đang đại diện cho Chúa. Ngài ban tất cả những cái điều đó để bà được hưởng, để bà được quản trị, và bà thay thế Chúa, hay là ông Adam thay thế Chúa để quản trị cả cái trái đất này, hay là quản trị cái vườn Ê-đen trong thời điểm bây giờ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta. Thường chúng ta khổ, chúng ta buồn vì chúng ta nghĩ những cái chúng ta không có, nhưng mà chúng ta quên những cái điều mà chúng ta có. Chúng ta có Chúa Giê-xu, chúng ta có Đức Chúa Cha, chúng ta có Thiên Đàng, chúng ta có Thánh Linh, chúng ta có lời của Ngài. Qua bài phần 3 chúng ta sẽ học để biết được những điều chúng ta có và dùng những cái có đó để tấn công lại những cái gì mà ma quỷ nó đưa vào để nó tấn công đời sống của chúng ta. Và sau đó thì nó sẽ dẫn đến hành động. Khi quý vị đưa nó vào mắt, đưa nó vào lòng, đưa nó vào trí rồi á, bắt đầu sẽ hành động. Và chính bà Eva tin và chọn làm theo lời con rắn hơn là tin vào lời Chúa, hơn là vâng lời Chúa. Và đó là một trong những điều là chấp nhận sự phản loạn đến từ Satan. Và quý vị thấy sự cám dỗ nó đi tuần tự. Không bao giờ đụng một cái ma quỷ nó đến nó cám dỗ cái người ta phạm tội liền, không có đâu. Nó dẫn đi từ từ. Nó cho mình thấy, nó cho mình cảm nhận, nó cho mình suy nghĩ về những cái điều đó. Rồi bắt đầu nó dẫn chúng ta đến hành động. Quý vị thấy ngày hôm nay á, con cái của chúng ta vậy, đâu phải đùng cái nó phạm tội liền đâu. Có nhiều người dẫn dụ nó. mà nhiều khi cha mẹ chúng ta không có quan tâm đến con cái nhiều, cho nên chúng ta không biết được những điều nó đang biến chuyển ở trong trường của nó. Nhất là ngày hôm nay có nhiều người cha người mẹ qua Mỹ này không biết tiếng Anh nhiều, cho nên nó làm cái gì, nó nói gì trên điện thoại chúng ta đâu có hiểu hết đâu. Chính những cái điều đó từ từ dẫn chúng ta đi xa. Nếu chúng ta biết từ từ đầu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta quỷ phá những điều đó, thì con cái chúng ta không có rơi vào những cái bẫy của Satan. Nhưng mà vì cứ chúng ta không biết, cho nên khi đã rơi vào trong cái bẫy của nó thì thật là đau đớn. Nhưng mà Chúa chúng ta là cái đấng giải quyết những cái điều đó khi chúng ta chạy đến với Ngài. Và trong Kinh Thánh cũng có nói cái câu chuyện của ông Joseph đó, bà Potiphar đó, bà vợ Potiphar, bà cám dỗ ông Joseph thường ngày. Kinh Thánh nói như vậy: thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ, nằm hay là ở cùng người chung nào. Cho nên quý vị thấy có rất là nhiều người bị rơi trong tình trạng phạm tội tà dâm, hút chích hay là những cái điều đó, cái nghĩa là nó dẫn đi từ từ, sau đó sẽ sa vào bẫy của nó. Và nhưng mà một cái điều mà chúng ta cảm ơn Chúa là Joseph ông từ chối những điều này, cho nên chúng ta cũng có quyền từ chối những cái điều mà ma quỷ nó đưa đến và nói với nó là không. Và khi mà bà Eva bà hành động, bà ăn cái trái đó rồi thì không những cho bà mà bà chuyển tải cho người khác, đó là chồng của bà, trao cho Adam, rồi Adam đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Một mình bà phạm tội, bây giờ chồng bà phạm tội, mà không những hai vợ chồng phạm tội mà cả nhân loại đều phạm tội. Quý vị thấy kinh khủng không? Cho nên những cái điều của cha mẹ làm hết sức là cẩn thận. Mặc dù Chúa tha cho chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận vì những cái điều chúng ta làm nó ảnh hưởng đến con cái của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sẽ coi cái cách của ông Adam. Ông không chống lại cái điều mà bà Eva cám dỗ ông, vì đây là một mạng lệnh vô cùng quan trọng. Bà đã tự quyết định để không vâng lời Chúa hay là phản loạn Chúa. Bây giờ ông Adam lại chiều theo bà Eva. Không phản cán, không hỏi, không nói gì hết. Không nói, ồ cái này Chúa cấm, ồ mình không có được ăn, em ơi cái này mình phạm tội. Ông liền ăn cái trái cây đó. Và sau đó Chúa sẽ giải quyết theo cái cách mà Chúa đã, trong lời của Ngài đã ghi lại cho chúng ta. Vì cứ ông Adam đã chiều theo ý của bà Eva. Cho nên quý vị ơi, những người nữ của chúng ta không phải là Chúa đâu nha. Nhưng mà nhiều người trong gia đình á, họ là Chúa trong gia đình đó. Có nghĩa là bắt buộc người chồng hay là tất cả gia đình phải nghe lời mình. Mà có nhiều người chồng cũng như vậy. Có nghĩa là họ là Chúa trong cái gia đình đó. Họ không để Chúa làm Đức Chúa Trời trong gia đình đó. Cho nên nếu nhiều khi có những người chồng, những người vợ không để Chúa hành động, không để cho Chúa dẫn dắt, cho nên chính cái gia đình đó đã bị rơi trong cái tình trạng sống trong sự khốn khổ vì cớ không để Chúa dẫn dắt, làm theo ý mình, nghịch lại với ý Chúa. Bây giờ chúng ta coi cái cách, cái hậu quả của cái sự phản loạn. Thứ nhất là mắt. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7, đoạn mắt hai người đều mở ra. Bây giờ họ mở ra họ thấy gì? Họ thấy mình lóa lồ. Trước đây á, ma quỷ nó nói rằng là mắt của họ sẽ mở ra, cái điều này chính xác. Mà mở ra để nhìn vào cái xác thịt, nhìn vào cái thực trạng của mình, còn con mắt tâm linh thì bị đóng lại. Cho nên nếu chúng ta phạm tội, thường khi mắt của chúng ta bị tối tăm. Người mà tối đó là không biết đường đi đâu, mà nếu mà dẫn người nào thì hai người sẽ rớt xuống hố. Cho nên xin Chúa làm cho mắt của chúng ta được sáng lại. Đó là lý do Chúa Giê-xu từng ngày bị đội mão gai để huyết của Ngài đổ ra và rơi xuống trên mắt của Ngài, để chính huyết đó rửa sạch mắt của chúng ta. Những cặp mắt của sự gian dâm, những cặp mắt thèm trái cấm của Chúa, giống như cái bài cầu nguyện đình tạm mà quý vị muốn quý vị sẽ nghe cái bài đó rõ hơn. Đó, cho nên mắt của chúng ta được rửa sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Mỗi ngày quý vị thấy, quý vị nhìn vào thế gian này đủ thứ tội lỗi. Nếu chúng ta không nhờ Chúa để gìn giữ, nếu chúng ta không nhờ Chúa để rửa sạch mắt của chúng ta, thì nó sẽ bắt đầu nó đưa vào trong bộ nhớ của chúng ta, nó đưa vào trong linh hồn của chúng ta. Bây giờ họ thấy là họ lóa lồ, họ phạm tội. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lòa của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Trong Công Vụ đoạn 26 câu 18, đang mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực ma quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, phải cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần với gia tài với các thánh đồ. Chúa phục hồi những cái điều đó. Cho nên Chúa nếu chúng ta không để Chúa dẫn dắt chúng ta, mà chúng ta cứ làm theo ý riêng đó, thì nhiều khi coi chừng mắt của chúng ta đã bị mù rồi. Mù tâm linh chứ không phải mù mắt thật. Có nhiều người họ mù thật nhưng mà tâm linh họ rất là sáng. Nhưng mà có nhiều người mắt thì sáng nhưng mà tâm linh nó bị mù. Nên xin Chúa mở mắt chúng ta ngay trong giờ phút này. Để mắt của chúng ta được rửa bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được sức dầu của Chúa vào trong mắt của chúng ta, để mắt của chúng ta thấy sự vinh hiển của Ngài. Vì chúng ta phạm tội, chúng ta mất sự vinh hiển của Ngài. Cái sự vinh hiển nó lìa khỏi chúng ta. Nên xin Chúa cứu chúng ta. Bây giờ điều này gì nữa? Trí biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 17. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân Chúa mà rao, ấy là anh em chứ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi thứ điều ổn. Quý vị thấy khi mà mình phạm tội rồi, cái mắt của mình nó đóng lại thì tâm trí này nó cũng đóng lại. Nó bị mờ tối thì ma quỷ nó dẫn dụ người đó đi. Nên quý vị thấy có nhiều người họ phạm tội không biết chán, phạm hết cái này đến cái kia, phạm cái kia đến cái nọ, họ cứ đi trong sự tối tăm. Vì sao? Mắt của họ đã bị mù lòa, trí khôn của họ bị tối tăm. Cho nên Chúa Ngài muốn giải cứu mắt của chúng ta, giải cứu tâm trí của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn được cái tâm trí được giải cứu, chúng ta phải có lời Đức Chúa Trời để thế vào. Mỗi lần cái tư tưởng chúng ta nó nghĩ cái gì là đuổi nó đi. Cái này không đến từ Chúa, ta nhân Chúa Giêsu ta đuổi cái điều này đi. Và ở trong gian đoạn 2 câu 16, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Thế gian là thuộc về Satan. Vì cớ Adam và Eva đã phạm tội, cho nên đã bán cái trái đất này cho Satan. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19, vì từ trong lòng mà ra các ác tưởng, những tội giết người, tài dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Quý vị thấy không? Từ trong lòng của chúng ta mà cái lòng này không được thánh hóa, thì những cái tội ác bởi cái quyền lực của ma quỷ nó hành động trong chúng ta. Cho nên ông Phaolô nói là có hai cái luật đó. Tôi muốn làm điều lành mà điều dữ cứ vắng vít theo tôi. Khi mà nó kiểm soát cái đời sống của người đó rồi, bắt đầu nó dẫn người đó đi. Bây giờ vấn đề cảm xúc. Họ sợ hãi. Sáng thế ký đoạn 3 câu 8, lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Trước đây mỗi lần mà chiều Chúa đến thăm á, họ vui lắm, họ đón Chúa, giống như cha đến thăm con mà. Nhưng bây giờ họ biết là chiều nay Chúa đến, họ sợ quá, họ chạy, họ đi trốn. Họ cảm thấy cái sự hiện diện của Chúa là một điều vô cùng kinh khủng, vì cơ họ đã đánh mất sự vinh hiển của Ngài rồi. Và qua cái bài này chúng ta thấy được cái sự hiện diện của Chúa nó có 3 phần. Cái thứ nhất là trong cái vườn Eden đó, nó ở trong sự vinh hiển của Chúa. Đó là hiện diện trong sự vinh hiển. Nhưng mà cái thứ hai đó là Ngài hiện diện chính bản thân Ngài đến với Adam và Eva. Cái sự hiện diện lớn hơn. Và sau khi ông Adam và Eva phạm tội thì Ngài có hiện diện ở đó. Nhưng mà cái sự hiện diện của Ngài họ không thể gần gũi được nữa. Cho nên Ngài đang hiện diện khắp trên cả vũ trụ này. Mà quý vị thấy những người ác ở đâu có liên quan gì đến họ đâu. Nhưng mà Ngài nhìn thấy những điều đó và Ngài sẽ đem cái sự đoán phạt đến cho thế giới này. Cho nên mỗi lần chúng ta phạm tội, quý vị có tin không, mỗi lần mà chúng ta nói hành người nào đó, điều đầu tiên chúng ta sợ là sợ người ta nói lại. Mà trước khi nói thì chúng ta lại không sợ, nhưng mà nói rồi chúng ta lại sợ, sợ người ta nói lại. Cho nên phải dặn người này, dặn người kia, đừng có nói lại, đừng có nói lại. Nhưng mà một người chị em nói với tôi rằng chuyện của mình, mà mình lại không giữ bí mật được, làm sao mình kêu người khác giữ bí mật giùm cho mình. Cho nên quý vị thấy cái sự sợ hãi của chúng ta khi chúng ta làm một cái điều gì đó sai là chúng ta sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta làm đúng, chúng ta rất là bình an. Dù người ta có chống đối mình nữa, mình rất là bình an vì mình biết cái điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì chính Eva đã và Adam đã chạy trốn, quý vị biết họ trốn ở đâu không? Trốn giữa bụi cây. Trốn phía sau bụi thì còn đỡ, cái này vô giữa bụi cây quý vị thấy có thoải mái không? Rất là khó khăn khi mà ngồi ở trong cái bụi cây đó. Ngày hôm nay cuộc đời của nhiều người cũng vậy, chạy trốn khỏi Chúa, chạy trốn khỏi hội thánh, bị tổn thương, bị cay đắng, bị khốn khổ vì những cái điều mà trong hội thánh tình cờ hay là cố ý gây ra, bắt đầu chúng ta chạy trốn. Và quý vị thấy những người đó, họ không có đời sống thoải mái, chui giữa bụi cây á mà ngồi. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta để chúng ta đừng để những cái điều này ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và tôi cảm ơn Chúa Thánh Linh rất là nhiều. Trước đây tôi bị rơi trong cái tình trạng mỗi lần mà nhiều khi chúng ta thấy chúng ta bị tổn thương từ nơi mục sư hay là từ nơi những người lãnh đạo hay từ một con người nào đó, chúng ta không thích gặp con người đó. Và nhiều khi những cái buổi nhóm mà gặp mặt họ thì chúng ta cảm thấy không có vui. Đương thờ phượng tốt đẹp mà thấy cái người đó mà đứng cạnh mình, cái tự nhiên nó xuống cái tinh thần của chúng ta liền. Cho nên quý vị thấy những cái điều đó nó đang điều khiển chúng ta, nó ngăn trở cái sự thờ phượng của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng chúng ta để nói chuyện với Ngài, để mặc lấy sự vinh hiển của Ngài, để đồng trị với Ngài, quản trị hết muôn loài vạn vật. Nhưng mà khi chúng ta phạm tội giống như Adam và Eva, đánh mất hết những cái đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3, nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Ở trong Roma đoạn 7 câu 14, vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Thể xác thịt á là bị bán cho tội lỗi. Cho nên khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu á, cái linh của chúng ta nó sống lại. Vì khi Adam và Eva đó, họ phạm tội, họ chết. Bây giờ Chúa đem cho chúng ta sự sống lại. Và khi mà Chúa ban cái sự sống lại đó cho chúng ta, thì trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 7, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Chúa cho chúng ta mạnh mẽ nhưng mà phải có tình yêu thương và dè dữ. Chứ không phải mạnh mẽ là lúc nào chúng ta cũng hô hào, lúc nào chúng ta cũng giống như là làm cho ồn ào lên mà thật sự nó không có cái ý nghĩa gì cả. Nhưng mà trong từng cái vui của chúng ta, trong từng cái nhộn nhịp của chúng ta, trong những cái tưng bừng của chúng ta, nó luôn luôn đi trong cái sự yêu thương và dè dữ. Cứ nghĩa là nó đi trong cái trật tự của Chúa ban cho. Điều kế tiếp chúng ta sẽ coi là Chúa tạo cơ hội ăn năn về sự phản loạn. Họ đã phản loạn, họ đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Quý vị thấy Chúa để cho một thời gian, Chúa đâu có đến Chúa xử liền đâu. Bây giờ chúng ta coi cái cách của Chúa Ngài tạo cho ông bà để có thể ăn năn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 9, Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: người ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Ngài đặt những câu hỏi. Quý vị thấy như bài học của ông Jonah đó, Ngài ngồi, Ngài hỏi Jonah, Ngài nói chuyện với Jonah. Nhưng mà Jonah rất là giận Chúa và không có nắm bắt được những cái điều mà Chúa muốn dạy ông trong lúc đó. Và ở đây Chúa cũng tạo cái điều kiện cho Adam và Eva, giống như là cha nói chuyện với con, kêu hai đứa con tới. Tại sao chuyện này xảy ra? Tụi con đã làm gì? Thì hai người, chúng ta thấy à, họ tránh Chúa, họ sợ Chúa. Và cái cách của họ là biết sợ, biết sai, nhưng mà lại không nhận trách nhiệm trên đời sống của mình. Ngày hôm nay có rất là nhiều người rơi trong tình trạng này. Biết mình sai, nhưng mà vì cái thể diện không nhận cái sự sai đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nói với Chúa rằng: con sai rồi. Tôi rất là thích người ở miền Bắc. Người miền Bắc khi mà họ đến với nhau, họ nói là: tôi sai, anh sai, chỉ có Chúa mới đúng. Cái sự cãi cọ, cái sự tranh giành thường nó là: anh đúng, tôi sai, anh sai, tôi đúng. Nhưng mà họ đồng ý, họ nói với nhau rằng là: anh sai, tôi sai, chỉ có mình Chúa đúng. Cho nên khi chúng ta biết rằng Chúa đúng á, thì chúng ta dễ ăn năn. Còn nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta đúng á, không bao giờ chúng ta ăn năn. Và ở đây Chúa đã cho họ một cái cơ hội, tôi có thể nói là quý hơn là ngàn triệu vàng, quý hơn tất cả những cái gì, nhưng mà họ đã không nắm bắt cái cơ hội này, họ đánh mất. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 12, thưa rằng: người nữ mà Chúa đã để gần tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Thay vì ông nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa dạy con có nói lại với vợ con, nhưng mà giờ phút này tụi con hai đứa đều không vâng lời Chúa hết, vì hai người cũng tội như nhau. Bây giờ tụi con ăn rồi, tụi con thấy Chúa tụi con sợ quá. Bây giờ tụi con biết giải quyết thế nào, chắc chắn Chúa sẽ có cách để Chúa giải quyết cho họ. Nhưng mà ông nói là: cái người nữ đó, Chúa để gần con á, Chúa để gần con. Cho nên tại Chúa để cái người nữ đó gần con, cho nên nó xúi con ăn rồi. Đổ lỗi cho Chúa, đổ lỗi cho người khác. Và quý vị thấy ngày hôm nay hội thánh của Chúa đó rơi trong tình trạng này rất là nhiều, đổ lỗi cho nhau. Tại mục sư, tại ban trị sự, tại hội thánh, tại bà đó, tại ông kia, tại cô nọ, tại ban hát. Nhiều cái tại lắm. lỗi tại người ta cho nên tôi không đi nhóm, lỗi tại người ta cho nên tôi không có mạnh mẽ, lỗi tại người ta cho nên tôi không có đi học kinh thánh, là đây là một trong những cái điều mà Adam, Eva đã làm. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta. Chúng ta là con của Adam, Eva khi mà chúng ta chưa tin Chúa. Bây giờ chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không mang lấy những cái bản tánh cũ, bản tánh sa ngã của Adam, Eva nữa. Và Chúa Ngài tạo điều kiện để cho họ ăn năn, họ phục hồi lại với Chúa. Nhưng mà họ đánh mất. Nên xin Chúa cho chúng ta mỗi lần Chúa đánh động trong tâm linh của chúng ta ăn năn với Chúa, trở lại với Chúa, trở lại với hội thánh. Xin Chúa cho chúng ta nắm bắt cái đó. Và khi mà Chúa làm việc trên đời sống của chúng tôi, khi trước đây tôi có nói với quý vị đó, tôi cũng bực người trong hội thánh, tôi cũng có những cái tư tưởng thế này thế kia. Nhưng mà khi Chúa cứu tôi rồi á, tôi cảm thấy thương hết tất cả mọi người. Và Chúa nói với tôi rằng là con phải chúc phước cho mục sư, con phải biết ơn ta về mục sư của ta. Thì tôi bắt đầu tôi làm như vậy. Và tôi cảm thấy rất là vui vẻ, tôi bước đi một cách rất là nhẹ nhàng, tôi bước đi trong sự sáng, tôi được thông công với những người đó, họ thích tôi hay họ không thích tôi, điều đó không còn quan trọng nữa, vì tôi được hanh thông với Chúa và tôi được hanh thông với họ. Họ không hanh thông với tôi, đó là quyền của họ. Nhưng mà việc của tôi yêu thương mọi người. Và đây là công việc của Đức Thánh Linh. Và trong những ngày cuối rốt này, Ngài muốn làm cái điều đó cho hết thảy chúng ta, chứ không phải Ngài làm đặc biệt cho tôi rồi. Chúa không có người nào đặc biệt để mà Chúa làm cái việc đó cả. Tất cả đều là tội nhân, tất cả đều phạm tội, tất cả đều đổ thừa, tất cả đều lên án chỉ trích, tất cả đều kiêu ngạo. Nhưng mà Ngài tạo điều kiện cho chúng ta ăn năn thì đừng bỏ qua cơ hội đó quý vị. Tôi rất là tiếc có nhiều người họ đánh mất cơ hội này và họ sống trong sự dằn vặt đau khổ với những cái của tội lỗi. Ở trong Gióp đoạn 31 câu 33, nếu tôi có che tội mình như Adam mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng. Khi ông Gióp ông nói là ông không muốn làm giống như ông Adam, giấu tội lỗi của mình, che cái của mình. Có nhiều người ngày hôm nay á che rất là khéo giống như Adam Eva đó, lấy lá vả che thân, tìm cách để giải quyết. Chứ không muốn đến với Chúa hay không muốn đến với những cái điều mình cần giải quyết đối với Chúa. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta. Ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội gì hết. Ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng phạm tội. Ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Cho nên khi đối diện với lời của Ngài, Ngài dạy cho chúng ta và khi Ngài dạy chúng ta ăn năn, xưng tội với Chúa, từ bỏ cái đó. Không phải ăn năn là cứ nói ôi Chúa ơi tha tội cho con, Chúa ơi con sai rồi, bắt đầu làm tiếp. Nhưng mà phải nói rằng Chúa ơi con không muốn làm cái này nữa và con xin Chúa giúp đỡ con. Quý vị biết có những lúc trước đây nhiều năm, 10-20 năm về trước, có những khi tôi cảm nhận tôi xa Chúa vô cùng và tôi không có ai để giúp đỡ. Tôi chỉ lăn xuống đất, không cầu nguyện được. Mà tôi chỉ nói với Chúa ơi cứu con không muốn sống trong tình trạng này. Tôi kêu la với Chúa, vì lúc đó tôi chưa biết được những cái nguyên tắc giống như ngày hôm nay. Nhưng mà từ cái nơi sâu thẳm của tôi không muốn ở trong điều đó, tôi muốn được Chúa giải cứu, thì làm điều đó và Ngài đem tôi ra khỏi nơi đó một cách rất là lạ lùng. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài muốn đến với từng tấm lòng ngay trong giờ phút này và Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của Satan. Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi quyền của tội lỗi. Và chúng ta coi Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 13. Dù ba Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Bây giờ đổ thừa cho con rắn. Ông Adam đổ thừa cho Chúa, đổ thừa cho Eva. Bây giờ Eva đổ thừa cho con rắn. Con rắn nó hết biết, nó không biết đổ thừa cho ai. Đáng lý nó phải nói là đổ thừa cho Satan chứ. Mà này con rắn không nói gì hết. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái lời nói đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 38, vì bởi lời nói mà ngươi được xưng công bình, mà cũng bởi lời nói mà ngươi bị đoán phạt. Chính trong những cái lời nói này đem Adam Eva đến sự đoán phạt. Cho nên nếu chúng ta chạy tội đó, nếu chúng ta không xưng nó ra đó, thì chúng ta sẽ rơi trong tình trạng này. Cẩn thận những điều chúng ta nói với Chúa, hãy nói với Chúa thật lòng. Không cần thiết phải nói cho cả thế giới biết về những cái tội lỗi của mình. Nhưng mà nói với Chúa, có những người nào mình cảm thấy là mình an toàn, mình tin cái người đó. Mà mình cầu nguyện, Chúa ơi, vì cớ trong lòng con bị cáo trách quá, chịu không nổi. Bây giờ con muốn có một người để con nói ra, con xin Chúa giúp cho con để con gặp cái người đó. Thì quý vị hãy nói. Còn nếu không á, thì quý vị sẽ đem mình á, rao ra khắp mọi nơi thì đó là do lỗi quý vị chứ không phải là do lỗi cái người nói lại. Vì cái người nói lại nó phải chịu tội với Chúa là chưa nói, nhưng mà cái lỗi của mình là mình đã trao cái thông tin đó cho họ. Ở trong Ê-sai đoạn 57 câu 11, vậy thì ngươi kiêng ai, ngươi sợ ai nên mới nói dối? Ngươi nói không nhớ đến ta và không lo sợ sự đó. Có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi nên ngươi không kính sợ ta? Nhưng Ê-sai, Chúa thương họ, Chúa nhẫn nại với họ. Họ bắt đầu họ dửng dưng, họ ý y. Cho nên họ nói dối, họ không có còn quan tâm đến Chúa nghĩ như thế nào, họ không nhớ đến Chúa. Có những khi chúng ta nói dối vì cớ nhiều khi chúng ta có một cái thói quen, chúng ta nói dối, nhưng mà thực lại chúng ta nói, à cái đó nói dối không được, phải xin lỗi Chúa hay là phải giải quyết cái điều đó liền. Nhưng mà có nhiều người họ nói dối rất là dễ dàng. Tại vì sao? Khi chúng ta nói dối á, thì câu Kinh Thánh này nói là tại chúng ta không nhớ đến Chúa, cũng không lo sợ đến điều đó, vì Chúa nghe cái điều đó, ma quỷ nó nghe cái điều đó. Và nếu chúng ta nói dối là chúng ta liên kết với ma quỷ. Và những cái việc mà của nó làm, bất cứ chúng ta làm việc gì mà tội lỗi trước mặt Chúa là chúng ta liên kết với Satan. Cho nên đó là lý do tại sao mà có nhiều người á, họ cầu nguyện hoài mà họ không giải quyết tội lỗi, cho nên đời sống của họ nó bị vùi dập bởi cái quyền lực của ma quỷ mà Chúa, Ngài không thể làm gì được. Không phải là Ngài không có khả năng, nhưng mà họ không cho phép Ngài làm, vì cứ nếu họ trở lại với Chúa là họ được an toàn, giống như Adam Eva, bây giờ ma quỷ nó đánh gục họ rồi. Họ phạm tội với Chúa, chống nghịch với Chúa rồi, nhưng mà vẫn còn một cơ hội cuối cùng cho họ. Nó chưa có bắt đi, họ vẫn còn được đối diện với Chúa, nhưng họ đánh mất cái cơ hội này. Nhưng quý vị ơi, nếu Chúa gõ cửa lòng của chúng ta, đừng để Chúa đi quý vị. Hãy quỳ xuống và nói rằng, con đây Chúa ơi, con ăn năn về những điều con đã làm trước đây. Con thiếu hiểu biết về điều này, bây giờ con ăn năn, con xưng tội với Chúa, xin Ngài tha thứ cho con. Đừng đổ lỗi cho tại ai nữa, đừng có vì vợ, vì con hay là vì anh đó, chị đó. Thì bất cứ một người nào mà, Chúa ơi con nè, con đối diện với Ngài, con ăn năn tội này. Đừng để ma quỷ nó dẫn chúng ta đi, đừng để chúng ta bị cách xa Chúa giống như Adam, Eva. Bây giờ chúng ta thấy cái cách của Chúa giải quyết, Ngài tạo điều kiện, họ không nhận lỗi, bây giờ Chúa phải trừng trị. Cái thứ nhất, Chúa xử con rắn trước. Sáng thế ký đoạn 3 câu 14, Dư vai Đức Chúa Trời bàn phán cùng con rắn, vì mày đã làm như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Có thể con rắn trước đây nó đi bằng chân, nhưng mà bây giờ nó bị đón phạt và đi bằng bụng. Thay vì nó được ăn những cái rau cỏ thì bây giờ nó bị ăn bụi đất. Nên quý vị thấy bụi đất thuộc về xác thịt. Cho nên cái gì mà chúng ta liên quan về xác thịt á, là chúng ta liên quan với bụi đất của ma quỷ, nó ăn cái đó. Nó được nuôi bởi những việc làm của xác thịt. Quý vị muốn cho con rắn nó thành con rồng á, là quý vị cứ nuôi nó đi bằng những việc làm của xác thịt của mình á, thì nó ăn những cái đó. Nó lớn lên bởi những cái đó, nó bành trướng ra bởi những cái đó. Nên xin Chúa cứu cho chúng ta, phải nhờ cái Chúa để chấm dứt những công việc làm của xác thịt. Xác thịt là gì? Những điều chúng ta thấy, những điều chúng ta nghe, những điều chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại những gì chúng ta thấy theo cách của Chúa, những gì chúng ta nghe theo lời của Chúa, và chúng ta suy nghĩ hay chúng ta làm theo những điều Chúa muốn. Thì đó là cách của thiên đàng, đó là cách của Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy cái công việc của Satan, nó hành động, nó dùng con rắn quỷ quyệt. Thì đối với Satan, Chúa có cách Ngài giải quyết nó. Nhưng mà vì con rắn nó đồng ý với Satan, cho nên chính nó bị rủa xả. Cho nên bất cứ cái gì mà chúng ta đồng ý với Satan đều bị xử lý hết. Cho nên tôi nói là em nào cũng có cả. Đừng bao giờ lo, đừng nói tại sao cái người đó làm ác như vậy mà Chúa không xử. Hay là... Đừng quý vị. Quý vị thấy cái cách của Chúa không? Ngài nhẫn nại, Ngài tạo cơ hội. Nhưng mà Ngài cũng có cách để giải quyết, vì Ngài là Đức Chúa Trời, không có thể nào mà con người nào mà qua mắt Ngài được, cho nên Ngài sẽ giải quyết này. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Quý vị thấy cái chiến trận bắt đầu xảy ra ở đây rồi đó. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9, con rồng lớn nó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ Satan dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất và các sứ nó cũng bị quăng xuống. Ở trong câu 13, khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Câu 16, nhưng đất tiếp cứu người đàn bà vì đất hả miệng nuốt xong và con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jesus Christ. Nên quý vị thấy không, cái chiến trận này nó xảy ra liên tục. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta thấy có sự bình an rất là nhiều. Vì sao? Các thiên sứ của Chúa đánh tặng cho chúng ta. Và quý vị thấy an toàn khi quý vị ở trong Chúa. Mà quý vị ra khỏi Chúa thì quý vị không được an toàn đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và bây giờ Chúa xử lý con rắn, bây giờ Chúa xử lý Eva. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16, Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Mỗi lần sinh con ra là một cái nguồn phước, vì là cơ nghiệp Chúa ban cho, nhưng mà mỗi lần sinh con là sự đau đớn. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là ngày hôm nay có rất nhiều người sinh con, sau khi họ cầu nguyện, Chúa cho họ sinh không còn đau. Vì sao? Vì Chúa Ngài đã giải quyết cái vấn đề này. Cho nên nếu chúng ta bước vào trong cái lời của Ngài, tin vào lời của Ngài, chúng ta sẽ được hưởng. Về tinh thần, về thân thể thì bà đau đớn khi sinh con, rồi làm việc. Về tinh thần là sự dục vọng, ngươi xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Trước đây á, bà là người giúp đỡ ông Adam. Bây giờ bà trở nên một người bị cai trị bởi chồng. Và mọi cái điều mà bà mong muốn á, lệ thuộc ở nơi chồng. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người họ mong muốn ở nơi chồng nhiều quá. Họ chờ đợi nơi người chồng nhiều quá. Mà họ không được, bắt đầu họ thất vọng. Họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy khổ, họ cảm thấy thiệt thòi, họ cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà người nữ nào á, xu hướng về Chúa, hướng về Ngài, tìm cầu Ngài, thì cái nguồn năng lực hay cái nguồn sự sống nó đến từ Chúa, thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và bước đi với Ngài một cách rất là nhẹ nhàng. Đó, và có nhiều người cảm thấy như bị chồng cai trị. Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái quyền của Chúa, ở trong cái ơn của Chúa, bắt đầu Chúa sẽ ban phước, Chúa giúp chúng ta để chồng chúng ta cùng hòa với chúng ta. Sợi dây ba tao lấy làm khó đứt, nghĩa là chúng ta với chồng với Chúa hiệp lại với nhau. Gia đình chúng ta được cai trị, gia đình chúng ta được Chúa hành động trong người chồng, trong người vợ, trong người con. Cho nên cái sự rủa xả này nó còn khi chúng ta không bước vào cái cơ nghiệp mới hay là cái quyền năng của Chúa bởi lời của Ngài, thì chúng ta ở trong cái cũ này. Và quý vị thấy cái điều này nó trải qua trên hết thảy những người trên thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta bước vào trong cái sự sống của Chúa, Ngài giải quyết cái điều này, vì Ngài hủy phá cái sự rủa xả bởi Adam và Eva. Bây giờ đối với Adam, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì người. Vì Adam mà đất nó bị rủa xả. Và ngày hôm nay có nhiều khi nhìn vào cảnh vật của thiên nhiên, chúng ta thấy nhiều cái nó vẫn còn rất là đẹp. Là đã bị rủa xả rồi mà nó còn đẹp như vậy đó quý vị. Nếu mà chúng ta ở trong cái cảnh mà chưa bị rủa xả, quý vị nghĩ nó đẹp hàng trăm hàng ngàn lần hơn đó. Nhưng mà đã bị rủa xả vì cớ Adam, thì đất bị rủa xả. Cái thứ hai là khổ mới có mà ăn. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Trong Roma đoạn 5 câu 14, nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Adam thứ nhất là hình bóng của Đức Giê-xu, nhưng mà đã bị thất bại. Cho nên Đức Giê-xu là Adam thứ hai, ngày đến, ngày lấy lại hết tất cả những cái gì mà Adam và Eva đã đánh mất. Và trong cái bài số 3 chúng ta sẽ học về điều đó. Bây giờ về đất, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18, đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 19, và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi, ta khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Trong đoạn 28 câu 23, các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. Khi dân Israel họ phạm tội với Chúa, đất bị rủa xả. Trước đây Adam bị rủa xả thì có gai góc, bây giờ nó trở nên như đồng, như sắt. Quý vị thấy kinh khủng không? Cho nên khi mà chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời, thì cái sự rủa xả đó, nó sẽ chuyển tải xuống vấn đề tài chính, vấn đề nhà ở, vấn đề con cái và nhiều cái lĩnh vực khác. Về thân thể, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi sáng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về bụi đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, sẽ trở về bụi. Ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7, vả bụi cho trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Gióp đoạn 1 câu 21, và nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 20, Adam gọi Eva là vợ vì là mẹ của cả loài người. Bây giờ quý vị thấy con rắn Eva, Adam, đất, thân thể, bây giờ súc vật. Thánh Ký đồng 1 câu 21, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Khải Huyền đồng 13 câu 8, hết thảy những dân sự đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Kinh Thánh không nói chúng ta là lúc đó Chúa giết bao nhiêu chiên, nhưng mà cái con chiên bị giết đó hay là một hay hai con chiên bị giết đó có thể đủ áo cho Adam và Eva. Tôi nghĩ lúc đó giống như là súc vật Chúa cho nó rất là lớn. Nên cái áo của Chúa làm cho Adam và Eva từ nơi con chiên bị giết. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài đã dự báo, Ngài đã có một cái chương trình để cứu con người qua sự chết của con chiên đó. Nhưng mà ngay trong cái thời điểm đó là súc vật bị giết, chính là con chiên phải thay thế, phải chịu khổ vì cái tội lỗi của Adam và Eva. Mà qua những cái điều đó để chúng ta luôn luôn cảnh giác trên đời sống của chúng ta, không phải thích là phạm tội, thích là muốn làm gì là làm đâu quý vị. Tất cả nó đều có hậu quả của nó, nên xin Chúa cứu chúng ta. Bây giờ cái điều kế tiếp đó là bị đuổi ra khỏi vườn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 22, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người trở thành một bực như chúng ta. Quý vị thấy Chúa dựng nên loài người thì Chúa dùng là chúng ta. Bây giờ ở đây Chúa nói là một bực như chúng ta. Chúng ta để ý những cái câu, cái chữ này. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. Trước đây Chúa tạo dựng con người, quý vị thấy ông Methuselah, ông sống gần 1000 tuổi là sau khi phạm tội rồi đó. Cho nên cái ý muốn của Chúa là Ngài cho chúng ta sống rất là lâu dài. Và khi mà cái địa đàng Ngài thiết lập trên đất á, thì con người có thể vui hưởng ở đây vì đây cũng là một trong cái những cái nơi mà Chúa tạo dựng đó. Nhưng mà con người đã đánh mất cái điều đó, cho nên khi Adam, Eva, Chúa đã giới hạn tuổi của họ là ông phải trở về bụi đất, có nghĩa là một câu để cho ông biết rằng cái cuộc đời của ông á, nó sẽ được chấm dứt trong một ngày nào đó. Cho nên Chúa Ngài muốn tạo dựng cho chúng ta để hưởng phước của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ bị đánh mất cái điều này. Và vì cớ Đức Chúa Trời Ngài không muốn con người sống lâu, mà bây giờ đã phạm tội rồi mà ăn cái cây sống đời đời nữa là nó trở thành quỷ hết. Tại vì thiên sứ là cherubim của Chúa đó, bây giờ nó có cái sự sống đời đời. Vậy nên nó sẽ trở nên những kẻ chống nghịch với Chúa. Và sau này Chúa sẽ bắt và Chúa nhốt nó. Thì bây giờ Chúa không có muốn con người ở trong tình trạng đó, cho nên Ngài giới hạn tuổi. Quý vị thấy khi đến thời kỳ của Noe bắt đầu, Chúa nói là loài người có thể sống 120 tuổi. Và trong cái bài của ông Môi-se thì ông nói là 80. Nhưng mà có nhiều người thì ngày hôm nay họ có thể sống 100 là mấy tuổi, nhưng mà rất là ít. Cho nên đời của chúng ta bị ngắn lại, hay là nhiều khi chúng ta chết trước kỳ định vì cái tội lỗi của chúng ta hay sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 23, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Mất sự sắm sẵn của Chúa. Trước đây Chúa sắm hết cây trái để ăn, bây giờ không, phải đi ra cày, phải bừa, phải làm khổ nhọc để mới có những cái vật mà ăn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 5, vả lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có mưa xuống đất và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa, song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Quý vị thấy lúc đó Chúa lo hết, Chúa sắm sẵn hết, nhưng mà ổng bả bây giờ không còn được hưởng những cái này nữa. Và ở trong câu 24, vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen, và thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Bây giờ cảnh thiên đàng hay là cảnh địa đàng á, không còn thích hợp với họ nữa, không còn thích hợp với những con người tội lỗi này nữa. Cho nên bắt rời khỏi đó, nếu không thì nó sẽ trở nên những cái điều kinh khí đã xảy ra. Họ nghĩ rằng họ không cần Chúa, họ không muốn lệ thuộc Chúa, họ tự quyết định riêng cho họ. Nhưng bây giờ họ thấy được cái hoàn cảnh thật là kinh khủng xảy đến trong đời sống của họ. Và một cái điều mà đau khổ nhất đó là trở nên mồ côi. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ cảm thấy như có một cái khoảng trống trong linh hồn của họ. Cho đến khi họ tin nhận Đức Chúa Giê-xu, họ bắt đầu họ cảm thấy họ vui mừng. Và cái câu đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu Ngài dạy cho các môn đồ của Chúa cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Ngài nối kết chúng ta trở lại với tình thương của Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Giê-xu. Cho nên người nào mà cảm thấy mồ côi đó, hãy nói rằng: Chúa ơi, con được sự sống của Ngài, con được trở nên con của Ngài, cho nên chúng con không còn mồ côi nữa mà chúng con được ở trong Ngài. Và phần nữa đó là con cái bị rủa sả, họ bị rủa sả, họ bị cách xa Ngài Chúa, họ bị cách xa những cái gì mà Chúa ban cho họ, trở nên bây giờ họ là kẻ bất hợp pháp, không được hưởng cái đó nữa. Bây giờ con cái cũng bị rủa sả. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 5, nhưng chẳng đói đến Ca-in và cũng chẳng nhậm lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-va phán hỏi Ca-in rằng, cớ sao ngươi giận, cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng phải ngước mắt lên sao? Còn như ngươi chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi ngươi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Quý vị thấy đây là một trong những cái điều để Chúa bày tỏ cho chúng ta là Chúa vẫn còn nói chuyện với con người sau khi phạm tội. Và Ngài muốn là con người có quyền để quản trị tội lỗi, có quyền để từ chối tội lỗi, chứ không phải họ đánh mất hết hoàn toàn. Có nhiều người họ không tin Chúa, nhưng mà họ, hoặc là họ chưa tin Chúa, nhưng mà họ được dạy dỗ là họ làm điều lành, họ lánh điều dữ. Thì đó là những cái điều con người, giống như cái lương tâm của chúng ta, Ngài đặt cái điều đó là ngọn đèn trong chúng ta để soi cho chúng ta, để chúng ta làm điều thiện. Cho nên Chúa cho chúng ta có cái quyền để từ chối những công việc của Satan, từ chối làm ác. Có một người chị em trước đây có lên trên online của chúng ta. Cô coi rất là nhiều phim ảnh về kinh dị và sự giết hay là tử hình, những cái đó cô rất là thích coi. Và sau đó cô coi xong thì cô bị có một cái linh nó tấn công. Là mỗi lần mà cô bị tấn công như vậy á, là cô chạy vào trong cái phòng vệ sinh. Và cô kiếm cái chỗ nào mà ngồi thiệt là chật á, cô ngồi cô ép mình ở vào trong vì nó đến nó tấn công và nó nói với cô là bây giờ giết con cái đi. Hại con cái rồi giết cô và nhiều thứ nó tấn công vào tâm trí thì cô nói là không. Ta không làm cái điều đó, ta không làm cái điều đó. Và sau đó thì cái điều mà cô rất là run sợ và cô cứ ngồi cô ép viết và nó tấn cô không nổi thì bắt đầu nó thả cô ra. Và sau đó cô chỉ nhớ lại một cái điều của cô nói là Chúa ơi cứu con. Thì cô cảm nhận như một cái gì đó nó xuất ra khỏi cổ và cô toát mồ hôi và nó ra khỏi cổ. Nhưng mà cô thường bị những cái đó nó tấn công vì cô rất là thích coi những cái điều đó. Nhưng mà sau đó cô cầu nguyện thì cảm ơn Chúa, Chúa đã giải cứu cô. Cho nên quý vị thấy không? Cô nhiều về Chúa, cô chỉ nhớ là Chúa ơi cứu con thôi, mà Chúa đã ban cho cô có cái quyền để cô có thể làm điều đó. Cho nên chúng ta đừng có đổ thừa rằng ma quỷ nó cám dỗ tôi, vì Chúa ngày ban cái quyền nó vẫn còn trên đời sống của chúng ta. Và nhất là khi chúng ta tin nhận Chúa thì cái quyền nó đang càng mạnh hơn nữa, là Ngài cho chúng ta trên cái quyền của Satan, trên những cái điều mà Satan muốn làm cho chúng ta làm, nhưng mà cái điều chúng ta là từ chối hay là chấp nhận. Cho nên Chúa đã trắc nghiệm Adam và Eva và họ đã rớt. Ngày hôm nay Chúa cho những cái điều để trắc nghiệm, với cho ma quỷ nó đến trắc nghiệm chúng ta. Chúng ta coi thì chúng ta rớt hay chúng ta đậu. Nhiều người chưa thi cứ đã rớt rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thi, vì có muốn lấy bằng lấy thi chứ. Thi mới có bằng. Mà ngày hôm nay chúng ta nhiều thì khi chúng ta thích có bằng mà không thích thi. Xin Chúa cho chúng ta thi thì đậu. Cái nghĩa quý vị đậu rồi, chúng ta được có bằng đó, bắt đầu chúng ta chuyển tiếp đời sống của chúng ta. Và một cái điều tôi nghĩ Adam và Eva mà đắc thắng tại vườn Eden á, tôi nghĩ wow, là một cái điều vô cùng phước hạnh, một cái điều vô cùng lớn lao cho cả nhân loại luôn. Và tôi nghĩ cả thiên đàng đang nhảy vui mừng vì cứ con cái Chúa đã đắc thắng, nhưng mà họ đã thất bại. Bây giờ chúng ta sẽ coi rằng là ở trong cái cách mà Adam và Eva đã bán cái điều đó, bán cuộc đời của họ, bán thế giới này cho tội lỗi. Bây giờ chúng ta coi cái cách của Chúa Ngài chuộc lại. Qua cái bài 3 tôi nói cái phần này nhiều hơn. Đó là Ngài chịu sự rủa sả thay. Bây giờ Adam và Eva phạm tội, bây giờ Chúa bị rủa sả thay cho cái điều mà Adam và Eva phải đáng chịu. Ở trong Galati đoạn 3 câu 13, Đấng Christ sẽ chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Trong phục truyền đoạn 21 có nói điều đó. Và chính Chúa Giê-xu Ngài chịu treo lên đó để chịu sự rủa sả thay cho chúng ta. Cho nên tất cả sự rủa sả chúng ta không cần phải lãnh nó nữa. Hãy biết rằng Chúa đã lãnh thay cho chúng ta. Cho nên bây giờ Ngài mua chúng ta, cái nghĩa là hồi đó mà Adam và Eva bán, bây giờ Chúa chuộc lại, Chúa mua lại chúng ta một giá rất là cao, đó là bằng chính huyết của Ngài, chính mạng sống của Ngài. Cho nên chúng ta phải nói với rủa sả và người phải chấm dứt. Ta đã biết được những cái điều này và kể từ giờ này ta phải được phước, kể từ giờ này gia đình ta phải được phước. Bây giờ cái gì mà ngươi nghịch lại với ta, ngươi phải chấm dứt, ngươi phải lui ra khỏi đời sống của chúng ta, thì ma quỷ nó sẽ vần phục. Nhưng mà nếu quý vị không biết thì nó vẫn còn tiếp tục để ăn hiếp chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 3, vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp đã yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Cho nên Ngài là 100% là con người. Cho nên Ngài lấy cái thể xác con người của Ngài đó, Ngài chịu cái rủa sả, chịu cái tội lỗi, chịu hết cái sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời dành cho loài người đó, để cho chúng ta được tự do, để buông tha chúng ta, để cho chúng ta hoàn toàn bước đi trong sự tự do. Vì Ngài nói rằng là Ngài đã thế cho người này, Ngài bảo lãnh người này, ngày mua người này rồi, cho nên người này không có bị dưới quyền của sự rủa xả bởi luật pháp hay là bởi ma quỷ nữa. Nhưng mà quý vị ơi, hãy nhớ và hãy biết và hãy nắm lấy điều này để bước đi trong lời của Đức Chúa Trời. Esai 53 câu 4, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Quý vị thấy hiểu lầm Chúa không, hiểu sai không? Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần soi người chúng ta được lành bệnh, chúng ta thì đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Hết thảy tội lỗi chúng ta từ Adam, Eva cho đến bây giờ, và tội mà trong tương lai nữa, Ngài chất hết trên Chúa Giê-xu, Ngài giải quyết trên Chúa Giê-xu. Và Ngài bị thương vì cớ tội lỗi, vì sự gian ác của chúng ta, và bởi lần roi của Ngài, những cái vết thương Ngài chịu đó để giúp chúng ta chữa lành. Cho nên Ngài ban cho chúng ta sự bình an, Ngài ban cho chúng ta sự chữa lành, Ngài ban cho chúng ta sự định hướng. Hồi xưa chúng ta lạc, bây giờ chúng ta không lạc, chúng ta đã được kiếm rồi, chúng ta được ở trong Ngài. Cho nên xin Chúa giúp để cho chúng ta biết được điều này. Và ở trong Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 22, như trong Nguyên Đa một lễ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Adam chết về thuộc linh của ông, bây giờ trong Chúa Giê-xu chúng ta được sống, vì Adam chỉ là linh hồn sống, bây giờ cái Adam của Chúa Giê-xu đó là ban sự sống cho chúng ta, thần ban sự sống. Cho nên cái sự sống nó đang luân lưu trong chúng ta, ở trong Roma đoạn 6 câu 5. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Trong đoạn 8 câu 21 của Roma, lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Cho nên Chúa ban cái sự sống đó và Ngài làm cho chúng ta sống lại, nhưng với điều kiện là chúng ta đồng chết với Ngài, đồng sống lại với Ngài, tin cái điều này, bước đi với điều này. Ví dụ như một cái điều gì đó sẽ đến với chúng ta, chúng ta nói không, bây giờ con chết rồi Chúa, con không cãi lộn nữa, con chết rồi Chúa, con không giận, con không buồn nữa, bây giờ con vui mừng, con sống trong sự vui mừng của Ngài. Chúa ơi, con chết rồi, con không có sợ hãi nữa, cái điều này là trước đây con rất là sợ, bây giờ con không sợ nữa, vì con sống trong sự bình an của Chúa. Cái nghĩa là quý vị phải giải quyết cái tâm trí của mình, là cái bãi chiến trường nó chiến đấu với chúng ta đó, chúng ta nói là phải hạ xuống, đạp đổ những cái đồn lũy của nó xuống và tôn cao lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa làm cho chúng ta sống lại và Thánh Linh của Ngài đang ở trong chúng ta. Bây giờ tha thứ hết mọi tội. Cô-lô-se đoạn 2 câu 13, khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và mình chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ. Tha thứ hết, vì đã tha thứ hết mọi tội cho chúng ta. Chúa tha thứ hết, không có cái tội nào mà Chúa giữ lại. Nhưng mà ma quỷ nó kiện cáo, ma quỷ nó định tội. Đó, trước đây mày như thế này, ngươi làm như thế kia, cho nên bây giờ ngươi bị đoán phạt. Mày nói với nó rằng là Chúa Giê-xu đã tha hết tội lỗi cho ta, và ta được xóa tội, giống như trong Esai 43 câu 25, ý chính ta là đấng vì mình mà ta xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Ở trong Esai 44 câu 22, ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây, hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Ở trong Mi-chê đoạn 7 câu 19, Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Quý vị thấy không? Chúa ném xa khỏi chúng ta. Và người ta nói dưới đáy biển có những nơi người ta không thể nào thả trái giò được, vì nó quá sâu hay là nó như thế nào đó, người ta không thể nào người ta dò được. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, tội lỗi của chúng ta quăng xuống đó không ai kiếm lại được nữa. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng có để mà bị nó nhắc tội chúng ta. Trong Roma đoạn 5 câu 1, vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, không những Chúa tha thứ mà xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không còn là kẻ đoán phạt nữa. Chúng ta không còn là kẻ để đi vào địa ngục, mà chúng ta được xưng công bình bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Được hòa thuận với Ngài. Ở trong Roma đoạn 5 câu 1 phần A, được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Trước đây chúng ta bội nghịch, phản loạn, không vâng lời. Bây giờ chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ở trong Tít đoạn 3 câu 3, vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi trong lòng nhân từ của Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày tỏ ra thì Ngài cứu chúng ta. Trước đây chúng ta cũng tội lỗi xấu xa giống như bao nhiêu người khác. Cho nên chúng ta không có cớ gì để khoe mình. Đừng nghĩ rằng mình tin Chúa lâu rồi mình thánh khiết hơn người khác, rồi mình nghĩ mình là công bình, mình là thánh khiết, rồi mình coi người khác là phạm tội chẳng ra gì. Quý vị ơi, bởi lòng thương xót của Ngài, chúng ta chỉ đi trước họ một bước thôi. Chúng ta được Chúa thương xót, Chúa cứu chúng ta. Cho nên bây giờ xin Chúa cho để chúng ta biết được điều này mà yêu thương những người khác và giúp đỡ những người khác, chứ không có định tội những người khác. Và cái điều kế tiếp đó là trở lại địa vị làm con ở trong Giăng đoạn 1 câu 12. Như thế ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ngài ban cho chúng ta trở lại địa vị làm con mà Adam và Eva đã đánh mất. Cho nên lòng chúng ta không cần thiết phải nghĩ rằng mình là cô đơn, mình là không có ai. Bây giờ chúng ta có Chúa là Cha, chúng ta được nối kết với Ngài, và Cha của chúng ta ở trên trời đang luôn luôn hướng về chúng ta, muốn chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta. Không có một người cha nào trọn vẹn, tốt đẹp giống như Cha của chúng ta trên trời. Có những ngày nhận chúng ta làm con mà chúng ta còn được những cái chức vụ và Ngài giao cho chúng ta ở trong Phi Rơ Nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngài cho chúng ta được lựa chọn giữa thế gian hung ác này, và Ngài muốn thánh hóa chúng ta, Ngài sử dụng chúng ta, Ngài dùng chúng ta như là một chức tế lễ nhà vua, là người cầu thay đó quý vị. Làm tế lễ là cầu thay hay là dâng những của lễ lên cho Chúa. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta làm cái công việc của Ngài, vì Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Và chúng ta là dân thánh chứ không còn phải là dân phàm nữa. Cho nên những cái gì phàm tục, những cái gì gian ác, ông Phaolô nói là đừng nói giữa chúng ta, vì nó không xứng đáng cho cái địa vị mà Chúa đặt cho chúng ta. Chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời, và thuộc về Đức Chúa Trời, không thuộc về thế gian này nữa. Hầu cho chúng ta rao giảng, Chúa muốn chúng ta rao giảng những lúc đó. Cho nên chúng ta là những công chúa, những hoàng tử của Đức Chúa Trời đang đại diện Chúa trên đất này để làm công việc của Ngài. Và chúng ta giữ phần trong bản tánh của Ngài. Trong Phi Rơ Nhì đồng 1 câu 4, và bởi sự vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại hứa, ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên kẻ dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài đã muốn cho chúng ta hưởng được những cái phước hạnh của Chúa dành cho chúng ta. Còn qua bài 3 chúng ta sẽ học để thấy được những cái uy quyền và những cái công việc của Chúa làm ở tại vườn Gethsemane hay tại nơi tự giá của Chúa để đem sự đắc thắng cho chúng ta. Bây giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, Chúa ơi, Ngài không muốn chúng con là trẻ con nữa, bị người ta dụ, bị lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành giống như Eva đã làm, bị lầm lạc và dây động, dời động theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng Ngài muốn cho chúng con lấy lòng yêu thương nói là lẽ thật, để trong mọi việc chúng con đều được thêm lên trong Đấng Christ là Đấng làm đầu. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con lệ thuộc nơi Ngài, để chúng con vâng phục Ngài, để chúng con không nghe lời con rắn mà nghe lời Chúa. Chúng con không nghe những cái lời dụ dỗ để ghen ghét anh em, để tranh đấu, để kiện cáo, để giành giật, mà chúng con sẽ sống theo cách của Đức Chúa Trời, sống theo kiểu của thiên đàng. Vì Ngài đã chuộc chúng con và khiến chúng con trở nên những người đại diện cho Chúa trên đất này để cùng quản trị với Ngài. Và tất cả những gì chúng con đã mất, Chúa Giêsu đã lấy lại. Cho nên chúng con mặc lấy thần trí của Ngài, mặc lấy tâm trí của Đấng Christ, mặc lấy tâm tình của Đấng Christ, hạ mình, vâng phục, tôn trọng người khác, coi người khác là tôn trọng hơn mình. Vì cho chúng con đời sống phục vụ hơn là muốn người ta phục vụ. Chúng con không còn là em bé để nằm đó chờ người ta cho bú sữa nữa, mà chúng con là những kẻ thành nhân, chúng con là những người mạnh mẽ để gia nhập vào đoàn quân của Chúa Giê-xu để đánh trận và chiến thắng cho Chúa Giê-xu. Xin Chúa lột chúng con khỏi những cái trẻ con của tư tưởng, những con đỏ trong Đấng Christ, và bây giờ chúng con là những người trưởng thành trong Chúa Giê-xu. Xin Chúa tha thứ những cái lời nói của chúng con, những tư tưởng của chúng con. Mắt chúng con đã nhìn vào những cái điều Chúa cấm, tai chúng con nghe những cái điều Chúa cấm, miệng chúng con nói những cái điều Chúa cấm, lỗ mũi chúng con ngửi những cái điều Chúa cấm, và xác thịt chúng con làm những điều Chúa cấm. Bây giờ xin huyết của Ngài rửa sạch chúng con, và con nhận lấy huyết của Ngài vào trong mắt của con, trong mũi của con, trong lỗ tai của con, trong miệng của con, trong linh hồn của con, để rửa sạch hết. Vì những cái ký ức đau buồn ở trong quá khứ, xin huyết của Ngài xóa sạch, lấy nó ra khỏi con nghĩa vụ này, ném nó vào trong đáy biển, xóa tội con như xóa đám mây đậm, để hoàn toàn con lệ thuộc ở nơi Ngài. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã buông tha con được tự do. Con chấp nhận sự tự do của Ngài, con sẽ bước đi trong sự tự do của Ngài kể từ giờ phút này. Và cuộc đời của con là cuộc đời mới, mọi sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Những cái điều gì mà ma quỷ đã điều khiển con, những cái điều gì mà ma quỷ lừa dối con, ngay giờ phút này phải chấm dứt, các ngươi phải lui ra khỏi ta. Những cái linh của yếu thốn, những cái linh của sự thiếu hiểu biết, những cái linh che mắt, làm cho ta không thấy lẽ thật, làm cho ta không thấy những cái gì mà Chúa ban cho ta, làm cho ta không thấy những gì chúng ta có trong Chúa Giê-xu, ngay giờ phút này các ngươi phải lui ra khỏi. Và xin Chúa cho mắt con mở ra để thấy được sự vinh hiển của Ngài. Mắt con mở ra để thấy những cái điều lạ lùng trong công tác của Ngài. Mắt con mở ra để thấy những cái gì mà cái phần Chúa dành cho chúng con ở trong Chúa Giê-xu. Đừng để chúng con bị lừa dối như Adam, Eva và trở nên kẻ phản loạn với Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong danh được Chúa Giê-xu. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.